Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Và mỗi phẩm đều có hai phẩm che giấu, tức có 22 phẩm che giấu. Tội trộm đã nhiều như vậy mà số tội liên tục sinh ra nhiều đến nỗi không có số lượng nào kể xiết, nên thời kỳ họ báo địa ngục lại không kể hết được. Nguyên do gì không phát lộ ngay một tội đã phạm mà chất chứa thành ra nhiều tội? Thật đúng câu giọt nước tuy nhỏ nhưng độ tuôn nhiều lần sẽ đầy tràn một chung lớn. Tội ngay chỉ một sát na mà kết quả là đọa địa ngục vô gian. Thân người một khi đã mất muôn kiếp khó trở lại, nay thầy đã may mắn tự biết tội lỗi mình, phát lồ một cách chí thành, lại gặp chúng tăng biết phương pháp diệt trừ tội lỗi ấy cho thầy. Nếu không, thời quả báo vĩnh kiếp ở địa ngục không cách gì thoát khỏi. Đã may mắn gặp được chín lần, trước hết thầy phải tỉnh một vị làm sám hối đến nơi chỗ vắng, còn gọi là từng xứ, mà sám hối để trừ diệt tội trùng sanh và các tội che giấu. Rồi thầy sẽ trở lại giữa đại tăng và cầu đại tăng tán pháp trừ diệt tội tăng tàn cho. Dân lời vị phạm tội đảnh lễ và thỉnh một vị làm sám chủ để ra sám hối các tội phát sinh. Vị này thỉnh như thế này: đại đức nhất tâm thương tưởng tôi tỳ kheo quê, nay thỉnh đại đức làm vị sám hối chủ về các tội tăng tàn, ngưỡng mong đại đức quan hỷ. Và bạch như vậy ba lần, vị đại đức này quan hỷ và hai người ra chỗ vắng để mà làm pháp giải tội. Đến chỗ vắng, vị phạm tội đảnh lễ bạch: đại đức nhất tâm thương xót tôi tỳ kheo quê phạm tội đồ kết ta, vì nghe tăng thiết giới và giọng ngữ bằng cách im lặng. Ở đây mở mặt nói thêm là nếu có tiểu tội gì cũng nói luôn ở đây để sám hối, và nói thêm câu không nhớ rõ số lượng bao nhiêu. Nếu như chúng ta phạm thời gian lâu dài quá hoặc là nhiều việc quá chúng ta không nhớ, thì chúng ta cứ nói rõ là phạm rất nhiều, tất cả rất nhiều phát sinh ở đây nhưng mình không nhớ hết, thì mong là tất cả các tội đó mình sám hối hết. Chứ mình có nhiều tội mà mình chỉ kể ra một tội thì mình chỉ sám hối một cái tội của mình nêu, còn những tội kia không giải trừ được. Cho đó chúng ta cần chú ý cái từ ngữ khi chúng ta làm pháp, chúng ta tác bạch. Nay tôi đến trước đại đức xin phát đồ sám hối, không dám tái phạm, nguyện cầu đại đức nghĩ tôi là người thanh tịnh, giới thân đầy đủ thanh tịnh mà Bồ Tát. Vì sám chủ bảo thầy tự cách lấy tâm mình và sanh tâm nhàn chán. Thì vị phạm giới đáp là xin dân. Sau đó hai vị này, nghĩa là vị sám chủ và vị phạm giới, ra bên ngoài để trình bày và sám cái tội của mình xong, rồi hai vị này trở vào trong tăng. Thì lúc bấy giờ trở vào trong tăng thì tăng mới tát pháp cho vị này. Thì vị phạm giới mới đáp là xin dân. Trở lại trong tăng, vị phạm giới tuyên bố: tôi đã lãnh việc sám hối cho tỳ kheo bê rồi. Thì vị tụ lãnh hay là vị yết ma trong lúc đó mới đáp là như vậy thì tốt lắm. Sau đó vị yết ma mới bạch là: bạch đại đức tăng nghe, tỳ kheo bê phạm tội tăng tàn đã che giấu 10 ngày, nay đến trước đại tăng xin thoát yết ma về tội che giấu. Đã đến lúc tăng yết ma về tội che giấu, bạch như thế tác bạch có thành không? Nếu tất cả chúng tăng đều thuận, đều đồng ý thì tất cả đều đáp đó là thành. Diệt ma mới đáp pháp tiếp. Bạch đại đức tăng nghe, tỳ kheo bê phạm tội tăng tàn, đã che giấu 10 ngày, nay đến trước đại tăng xin pháp diệt ma về tội che giấu. Đã đến lúc tăng yết ma về tội che giấu, vì trưởng lão nào bằng lòng như thế thì im lặng, ai không bằng lòng thì xin nói ra. Đây là yết ma lần thứ nhất có thành công. Nếu như thành đồng ý thì chúng ta cùng đã là thành. Và vị yết ma lỗi hỏi lần thứ hai và lần thứ ba, nếu qua ba lần hỏi tất cả đều đồng ý thì lúc bấy giờ vị yết ma mới kết lại: tăng đã bằng lòng diệt yết ma cho tỳ kheo bê phạm tội che giấu 10 ngày xong rồi, tăng bằng lòng vì im lặng việc này xin ghi nhận như vậy. Đó là pháp yết ma để cho thực hành những cái ngày việc trú là ở riêng, không được sống trong chúng. Chúng ta sang nội dung tiếp theo, đó là pháp thực hành cái hành ở riêng. Lúc nãy là mới tác pháp cho cái vị này sám hối những cái tội phạm mà nó phát sinh ra, và cho vị này cái pháp để mà bao nhiêu ngày ở riêng đối với bao nhiêu ngày che giấu. Ví dụ như là che giấu 10 ngày thì phải ở riêng chúng bao nhiêu ngày. Thì khi tác pháp thì tăng đã đồng ý tác pháp cho vị này 10 ngày ở riêng, thì lúc bây giờ mới tác tập thực hành ở riêng. Bây giờ mới tác tập thực hành ở riêng. Sau khi tác pháp yết ma xong, người kia quỳ gọi chắp tay bạch: bạch đại đức tăng nghe, tôi tỳ kheo tê phạm tội tăng tàn, đã che giấu 10 ngày, vừa rồi đến trước đại tăng xin pháp yết ma về tội che giấu. Tăng đã tác pháp yết ma cho tôi thực hành hạnh ở riêng 10 ngày, hôm nay tôi bắt đầu thực hành pháp ở riêng, xin đại tăng ghi nhớ cho. Bạch ba lần như vậy, vị trưởng tọa mới đáp rằng: từ nay sắp đi, thầy không được ở chung một nhà, ngồi chung một chỗ với tỳ kheo thanh tịnh, mà phải ngồi theo tứ lớp, nghĩa là nên đi sau và ngồi dưới vị tỳ kheo nhỏ nhất trong khoảng thời gian 10 ngày được hành ở riêng, hạnh biệt trụ. Thì vị này gần giống như vị học giới Ba La Di, là người ngồi sau vị tỳ kheo nhỏ nhất và dưới và trên vị Sa Di. Đối với bậc tỳ kheo thanh tịnh, thầy phải tôn kính như đệ tử tôn kính thầy, phải làm tất cả việc cần làm, khi quét dọn nhà vệ sinh, nên nghĩ ngày trước ta phạm giới cấm của Như Lai là pháp bất tịnh, cũng như đồ phấn ế mà ai cũng ghét. Nay ta từ bỏ vật bên ngoài làm cho sạch cảnh bên ngoài, mục đích trừ sự nhiễm ở tâm, để cho nghiệp căn được thanh tịnh. Có thực hành như thế mới gọi là thực hành hạnh ở riêng. Từ nay trở đi phải thực hành 30-35 việc. Thì 35 việc đó nó giống như là 35 việc của học giới Ba La Di, chúng tôi không đưa ra ở đây. Ngoài ra phải thực hành thêm 8 việc nữa, nếu không gìn giữ thì mất một ngày một đêm thời gian ở đêm này. Nếu như trong một cái ngày nào đó mà 35 việc đó cùng với 8 việc này mà mình không gìn giữ trọn vẹn thì không kể cái ngày đó mình thực hành, bỏ tính lại. 8 điều đó là nên tập sự thực hành hạnh ở riêng khi đến chùa khác thấy bất cứ gì thì kêu nào. Thứ hai là nên tập tội mình với vị khách tỳ kheo nào đến. Thứ ba, nên tập tội mình với một tỳ kheo nào gặp ở ngoài giới khi mình có nhân viên đi qua ra ngoài. Thứ tư là ở trong chùa nên tập khi có vị tỳ kheo đi tản bộ. Thứ năm, nên tập hay nhờ kẻ khác tin đại tăng biết khi mình đau ốm. Là bất cứ một vị tỳ kheo nào cũng biết mình đang là thực hành cái thực hành cái pháp sám tội của thanh tịnh. Đến chùa nào gặp tỳ kheo thanh tịnh cũng bạch mình đang phạm, sáng ra cũng phải bạch, gặp mấy thầy đi tản bộ mình cũng phải bạch bạch cái sự sai phạm của mình. Điều thứ sáu là không nên ở chung một nhà chỉ có hay ba tỳ kheo, phải ở riêng một phòng trong nhà có bốn tỳ kheo thanh tịnh trở lên. Là trong khi mình thực hành này, không phải là mình ở nơi mà vắng vẻ chỉ có một mình phải ở trong chúng. Ví dụ trong cái khung viên chùa Diên Minh này có ít nhất là bốn vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên thì mình mới thực hành ở riêng trong cương giới này. Còn nếu như mình đang ở bên chùa Diên Giác, thực hành bên Diên Giác nhưng Diên Giác chỉ có ba vị tỳ kheo với mình là bốn thì không được thực hành nằm ở riêng mình đâu. Mà trong khi thực hành ở riêng phải ở nơi trú xứ mà có bốn tỳ kheo thanh tịnh. Mình bây giờ không còn tỳ kheo thanh tịnh nên không được tính vào. Nếu ở nơi đó chỉ có ba mình nữa là bốn thì không được thực hành ở trú xứ đó mà phải thực hành ở Diên Minh ở đây. Nhưng mà trong những ngày mình thực hành mình không được ở chung với chúng mà mình phải một mình ở phòng riêng chứ không được ở chung với những vị tỳ kheo thanh tịnh. Thứ tám là phải tập tội mình khi tiết giới hàng nửa tháng. Nếu trong khoảng thời gian này chưa tăng mà có tiết giới thì mình lên tập cái tội của mình. Trên đây là 8 điều mất một ngày đi. Nếu như không tác tập tội mình, nếu không thực hành một trong 8 việc kể trên thì hành ở riêng đã làm xong trong ngày ấy không kể và còn phạm thêm một tội cách la. Vậy thầy không được vi phạm để thâu gặp kêu lấy tội lỗi. Ví dụ như giờ mình thực hành từ sáng đến chiều nhưng mà chiều trong một trong 8 điều này mình bị sai một điều nào đó thì nguyên cái việc làm từ sáng đến giờ của mình không tính mà bỏ qua không kể, đó là một ngày. Khi tác pháp để thực hành hành ở riêng được quý thầy lớn nhắc nhở rồi, lúc bấy giờ mình mới tác bạch với tỳ kheo. Khi thực hành hành ở riêng, mỗi khi gặp tỳ kheo đều phải bạch. Và tại đức thương tưởng tôi tỳ kheo B phạm tội tăng tàn đã che giấu 10 ngày, tôi đến trước đại tăng xin pháp yết ma về tội che giấu. Tăng đã tác pháp yết ma cho tôi thực hành hành ở riêng 10 ngày, tôi đã thực hành được 3 ngày, còn lại 7 ngày chưa làm. Phật đại đức chứng biết cho chịu tầng của tôi. Thì do đó mỗi ngày mình phải bạch, mỗi ngày phải bạch. Và khi mà tăng mà có tiết giới thì mình cũng phải bạch với tăng. Tăng tập tăng chánh hòa tiết dục xong việc phạm giới ra trước đảnh lễ và chắp tay bạch. Và tại đức tăng thương tưởng tôi tỳ kheo B phạm tội tăng tàn đã che giấu 10 ngày, tôi đến trước đại tăng xin pháp yết ma về tội che giấu. Tăng đã tác pháp yết ma cho tôi thực hành hạnh ở riêng 10 ngày, tôi đã thực hành được 3 ngày, còn lại 7 ngày chưa làm. Bạch đại tăng biết cho việc làm của tôi. Bạch như vậy 3 lần vì tiết giới mới nói là chúng tăng đã biết thầy sẽ như pháp mà hành trì. Vị này đã xin dân lệ một lễ rồi lui ra sau chúng ta. Còn nếu như trong khoảng thời gian này mà mình có cái duyên sự gì đó thì mình phải bạch với tăng, mình ngưng lại, mình không có thực hành tiếp. Trong thời gian thực hành hạnh ở riêng, nếu thấy trong người không khỏe và có nhiều điều hổ thẹn thì đối trước một vị tỳ kheo bạch rằng: bạch tại đức tăng thương xót tôi tỳ kheo B, ngày nay tạm ngưng không làm theo giáo sách. Ví dụ như hôm nay trú xứ mình có lợi cây tăng mà mình sợ mọi người biết cái việc sai phạm của mình thì cho mình ngưng lại ngày hôm nay. Ngày nào mình ngưng thì ngày đó đương nhiên là không được tính, ngày mai mới phạt để mà xin thực hiện. Thì bây giờ mình ngưng thì phải bạch với tỳ kheo để mình ngưng. Bây giờ mình xin tiếp tục đây cũng phải bạch, đó là thứ năm pháp bạch tiếp tục thực hành hạnh ở riêng. Khi muốn tiếp tục thực hành pháp ở riêng trở lại nên đến trước một tỳ kheo bạch rằng: bạch đại đức thương xót tôi tỳ kheo B, ngày nay sẽ tiếp tục thực hành theo giáo sách, là thực hành theo cái sự trị bạc của chư tăng. Thì đáp rằng: thầy nên như pháp mà thực hành. Thì pháp bạch tăng thay cho người ngưng thực hành hạnh ở riêng. Đó là trường hợp thứ sáu. Trường hợp thứ sáu: khi thực hành hạnh ở riêng, nếu có bệnh nên đến bạch với một tỳ kheo, còn bệnh nặng thì nhờ người khác bạch thay cho mình. Người kia nên đến trước vị tỳ kheo bạch rằng: bạch đại đức thương xót tôi tỳ kheo B, tình cờ bệnh nặng không thể thực hành hạnh ở riêng, xin tạm ngưng bắt đầu từ ngày nay. Bạch tăng biết cho và sẽ tiếp tục thực hành khi lành bệnh. Chỗ này chúng ta rõ ha. Nếu như mình mà có bệnh, hoặc là ngày hôm đó mình cảm sơ sơ thôi, mình suy nghĩ một ngày, hoặc là ngày hôm đó chùa mình có vật sự gì đó mà mình ra trước chúng, mỗi lần mà chúng đông thì cảm thấy hậu tàn, do đó mình xin ngưng. Mà lúc mình xin chỉ xin với một vị tỳ kheo thôi. Còn nếu như mà hôm đó mình bệnh và bệnh nặng, mình có thể là nghỉ nhiều ngày, thì mình nhờ đến xin nhờ một vị tỳ kheo là bạch lên với tăng mình đang bệnh, mình xin nghỉ đến khi nào hết bệnh thì lúc đó mình sẽ tiếp tục. Đó là trường hợp thứ sáu. Thì đương nhiên là khi mà mình hết bệnh thì mình cũng phải bạch lên tăng để mình xin tiếp tục mình thực hành cái hạnh ở riêng đó. Khi hết bệnh thì mình tiếp tục thực hành, và khi mà mình thực hành đã đủ thì mình cũng phải tác bạch khi xin với tăng. Trong giờ quả đường hoặc trước giờ tụng kinh, tăng tập hợp nơi bàn tổ vị phạm giới ra trước tăng tác lễ xin chắp tay xin tác bạch: bạch đại đức tăng thương tượng tôi tỳ kheo B phạm tội tăng tàn đã che giấu 10 ngày, tôi đến trước đại tăng xin pháp thiết ma về tội che giấu. Tăng đã tác pháp thiết ma cho tôi thực hành hạnh ở riêng 10 ngày, tôi đã thực hành đầy đủ, bạch tăng chứng tiếp cho bạch 3 lần. Vì trường tòa đáp là chúng tăng đã biết, vị này lễ một lễ rồi ra đợi qua ngày sau đến trước đại tăng cầu xin 6 đêm ma na đỏ. Thì những cái trường hợp hồi nãy giờ chúng ta tìm hiểu, đó là trường hợp mà giải quyết cái những cái lúc mà những cái trường hợp mà ai mà che giấu, thì che giấu một ngày một đêm thì nó sẽ bao nhiêu cái chuyện phát sinh ra như vậy. Do đó lỡ như chúng ta có phạm thì nên phát lồ sám hối trong ngày chỉ thực hành 6 đêm ma na đỏ, chứ không có thực hành niệm chú. Thực hành niệm chú thấy rất rườm rà, rất là khó cho chúng ta. Nói nhanh để kết thúc trong 2 tiếng mà cũng không kết thúc nổi. Sao nghỉ một lát nó chưa tiếp tục, hay là giờ tiếp tục cho hết cái nội dung này? Ngồi nghe không cũng mệt mà. Rồi chúng ta nghỉ một lát, giờ chúng ta tiếp tục. Nghe rõ nhiều quá có sợ không?
Sợ.
Sợ thì nó mệt. Nếu ai cảm thấy tội nhiều, tội này phát sinh ra tội kia nhiều thì đừng có phạm. Cái thứ nhất đừng phạm, cái thứ hai lỡ phạm mà đừng cho nó phát sinh. Là lỡ phạm chúng ta sám hối liền thì nó đâu có phát sinh ra vô số tội như vậy. Cái đó mình phải học mới biết. Thì chúng tôi thấy rất là tiếc khi mà cái đệ thọ giới này đã mấy tháng rồi mà bây giờ mình chưa có cái quyển giới, và chúng ta chưa có tìm hiểu qua. Chứ đúng ra là chúng ta vừa thọ giới xong thì tất cả những đại điều phải có những cái cuốn tư liệu, những cuốn tài liệu. Để ta thọ giới xong, mình cần phải xem mình có những cái gì mình phải giữ để mình đừng có phạm. Còn nếu như trong khoảng thời gian chúng ta đã thọ giới ngay 1 tháng hoặc 2 tháng Thì trong khoảng thời gian 2 tháng qua mình đã phạm bao nhiêu điều và những điều gì? Số ý hoặc vô tình gì đó mình cũng phạm. Thì do đó chúng ta đã nói rồi là nếu như mình chưa học, chưa hiểu, chưa biết thì khi phạm nó vẫn giống như nhau. Không thể nào thông cảm cho vị thầy đó mới thọ giới, thông cảm gì hòa thượng tu lâu năm. Không có trường hợp thông cảm. Thì có những cái trường hợp nó như thế này, có những trường hợp mà chúng ta phạm mà vào những cái nhẹ thì có những cái pháp sám hối dành cho những người rơi vào trường hợp đặc biệt thì nó sẽ khác. Chẳng hạn như một lát nữa chúng ta sẽ xem mình có được rơi vào những trường hợp đặc biệt hay không. Thì nếu rơi vào trường hợp đặc biệt thì cái việc sám hối của mình nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nó không giống như là không giống như là lục trình, không giống như coi trình bày vừa rồi. Thì vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu qua về cái phần hành biệt trụ của những người mà phạm tội thanh tàn mà che giấu. Là trong khoảng thời gian mình phạm tội thanh tàn mà mình che giấu bao nhiêu ngày thì tất cả những điều lúc nãy chúng ta trình bày đó là cái pháp thực hành trị phạt cho những cái trường hợp mà mình che giấu. Thì mình đã che giấu bao nhiêu ngày đã được thực hành xong, bây giờ tiếp tục mình sẽ vào xin cái pháp mana đỏ. Pháp mana đỏ, mana đỏ là gì ạ? Mới vừa nói qua mana đỏ là gì? Do đó nếu như mình có che giấu thì mình phải trải qua cái khoảng thời gian thực hành dự trú, thực hành ở riêng. Mà thực hành ở riêng nó rất là nhiều điều rắc rối, do đó nếu như ai mà lỡ có phạm thì chúng ta cứ phát lồ sám hối ngay, mình cứ phát lồ sám hối và đi thẳng vào thực hành mana đỏ, đỡ mất cái khoảng thời gian thực hành dự trú và còn xảy ra rất nhiều cái duyên sự, cái nhiều cái tội nó phát sinh theo. Bây giờ chúng ta tiếp tục, khi mà chị đó đã phát lên cái lời mà nhận tội và đã thực hành đầy đủ cái sự trị phạt của tăng trong số ngày mình che giấu, rồi sau đó mới thực hành cái pháp mana đỏ, thì nó vẫn giống như là người không che giấu. Thì đầu tiên vẫn là xin pháp mana đỏ, thì vẫn là tập tăng chấn hòa như thường lệ đến câu tăng nay và học để làm gì, thì xin đáp rằng hiếp a cho pháp mana đỏ, vì phạm tội ra trước tăng lễ ba lễ quỳ chắp tay khẩn cầu, bạch đại đức tăng thương tượng tôi tỳ kheo bê phạm tội tăng tàn đã che giấu 10 ngày, tôi đến trước đại tăng xin pháp hiếp ma về tội che giấu. Tăng đã tham pháp hiếp ma cho tôi thực hành ở riêng 10 ngày, tôi đã thực hành đầy đủ, nay đến trước đại tăng cầu xin sáu điên mana đỏ, xin đại tăng quan hệ và xin như vậy ba lần. Sau đó vị hiếp ma mới bạch, xin đại đức tăng nghe, tỳ kheo bê phạm tội tăng tàn đã che giấu 10 ngày, thầy đã đến trước đại tăng xin pháp hiếp ma về tội che giấu. Tăng đã tam pháp yết ma cho thầy thực hành hạnh ở riêng 10 ngày, thầy đã thực hành đầy đủ, nay đến trước đại tăng cầu xin sáu niên mana đỏ, đã đến lúc tăng yết ma cho tỳ kheo b thực hành sáu niên mana đỏ, sự tác phật như thế tác phật có thành công, thì đáp là thành. Vì sau đó yết ma mới phật tác phật tiếp. Xin đại đức tăng nghe, tỳ kheo bê phạm tội tăng tàn đã che giấu 10 ngày, thầy đã đến trước đại tăng xin pháp hiếp ma về tội che giấu. Tăng đã tăng pháp hiếp ma cho thầy thực hành hạnh ở riêng 10 ngày, thầy đã thực hành đầy đủ, nay đến trước đại tăng cầu xin sáu điên mana đỏ. Tăng đã cho tỳ kheo bê thực hành sáu điên mana đỏ, các đại đức nào bằng lòng như thế thì im lặng, ai không bằng lòng thì nói. Đây là yết ma lần thứ nhất có thành công. Thì nếu như mà tất cả đều đồng ý thì chúng ta nói là thành. Và tiếp tục là yết ma lần thứ hai,
và kiếp ma lần thứ ba. Thì sau kiếp ma lần Phật và ba lần lấy biểu quyết xong rồi thì vị kiếp ma mới kết lại cái ngày tăng đã bằng lòng vị kiếp ma cho tiền kêu bê thực hành sáu đêm ma đỏ rồi. Tăng bằng lòng vì im lặng việc này xin ghi nhận như vậy. Lúc bây giờ vị phẩm giới mới ra bạch với tăng. Bạch đại đức tăng nghe tôi tỳ kheo lê phạm tội tăng tàn đã che giấu 10 ngày trước đã đến đại tăng xin báo kiếp ma về tội che giấu. Tăng đã tăng báo kiếp ma cho tôi về tội che giấu. Tăng đã tăng báo kiếp ma cho tôi thực hành hạnh ở riêng 10 ngày. Tôi đã thực hành đầy đủ, nay đến trước đại tăng cầu xin sáu đêm ma na đỏ, và tăng cũng đã cho tôi thực hành sáu đêm ma na đỏ. Nay tôi bắt đầu thực hành, xin đại tăng ghi nhớ cho. Thì chúng ta lưu ý, chúng ta nghe chúng tôi đọc lại, chúng ta nghe cái văn nó giống nhưng mà không phải giống. Lưu ý nghe, những điều chúng tôi đọc lần trước, lần sau, lần còn khác nhau, không có gì giống cả. Mỗi lần bạch, mỗi lần kiếp ma của từng sự diện là gian không giống nhau. Cho nên chúng ta chú ý, nếu như mà đã giống nhau, chúng ta không đọc bạch, chúng ta không nhắc lại. Diện ma mới bạch, bắt thực hành hạnh kiếp ma, ta đoạn này phải tập tăng mỗi ngày. Ngoài các hạnh khác, chỉ làm như thường, chỉ trừ một điều là không được ở chung một phòng, chỉ có hai hay ba tỳ kheo nói trên. Nay không ngăn cấm là được đến ngủ chung trong chúng. Vậy thầy hãy lễ tại chúng tăng rồi như thế mà thực hành. Thì ở đây cũng nói rõ là lúc trước là cho ở riêng, bây giờ vẫn trở vào sống trong chúng, không có ngăn cản giống như trước đây. Rồi tiếp theo đó là pháp tập tăng mỗi ngày. Thì khi tập tăng của từng sự diện sẽ có lời tập khác nhau, không giống như trước. Trước là bằng cái trường hợp mình vừa phạm, mình bắt đầu nghe. Còn trường hợp này là mình phạm và mình có che giấu, là mình đã được thực hành cái sự trị phạt về những ngày sống ở sống riêng. Rồi bây giờ mình mới thực hành sáu đi ma na đỏ. Thì do đó trong từng cái trường hợp là mình có từng cái gian tác Phật và tác Pháp khác nhau, chứ không có phần nào giống nhau cả. Pháp tập tăng mỗi ngày, trong giờ quả đường hoặc trước giờ tụng kinh, tăng tập họp nơi bàn tổ nên trước tăng tác Pháp tịnh lễ, chúng ta quỳ tăng bạch. Bạch đại đức tăng nghe, tôi tỳ kheo bê phạm tội tăng tàn đã che giấu 10 ngày trước đã đến đại tăng cầu xin báo biết ma về tội che giấu. Tăng đã báo biết ma về tội che giấu. Tôi đã thực hành hạnh ở riêng 10 ngày. Tôi đã thực hành đầy đủ và đến trước đại tăng cầu xin sáu đêm ma na đỏ. Tăng cũng đã cho tôi thực hành sáu đêm ma na đỏ. Tôi đã thực hành được 3 ngày, còn lại 3 ngày chưa thực hành. Bạch đại tăng chứng biết cho việc làm của tôi. Thì chư tăng nói, chư tăng đã chứng biết lúc bấy giờ mới tác tập khi mà hành cái hạnh ma na đỏ đã xong, đã đủ. Thì mỗi ngày trong khoảng thời gian ma na đỏ thì chúng ta đều bạch, nhưng mà cái lời văn bạch của mình khác với lời văn bạch của người không có che giấu. Thì khi chúng ta thực hành cái hạnh ma na đỏ này thì đã đủ rồi, thì mình mới tập với tăng để tăng làm cái pháp giải tội. Thì những cái phần đó chúng ta về chúng ta xem lại trong cái tài liệu, chúng ta chỉ nói qua như vậy thôi. Bây giờ chúng ta sang cái trường hợp thứ ba, đó là trường hợp mà đã làm giải tội, mà giải tội cũng là hai cái vị tỳ kheo thanh tịnh. Khi mà tăng đã giải tội xong, trường hợp thứ ba đó là trường hợp tái phạm trở lại. Những vị tỳ kheo này tái phạm lại tội tăng tàn trong khoảng thời gian mà mình thực hành cái sự trị phạt. Sự tái phạm này có thể xảy ra trong hai đợt. Thứ nhất là tái phạm trong lúc thực hành hạnh biệt trú, nghĩa là trong lúc mình thực hành hạnh ở riêng, lúc trị phạt đó mình tái phạm lại. Hoặc trường hợp thứ hai là mình tái phạm trong lúc làm thực hành sáu vipassana đó. Thì trong hai trường hợp tái phạm mình sẽ giải quyết như thế nào? Đó là mình sẽ giải quyết nó rắc rối hơn ở cái Pali. Bây giờ chúng ta xét trường hợp tái phạm trong lúc thực hành hạnh biệt trú. Người đang thực hành hạnh ở riêng, nghĩa là hạnh biệt trú, mà tái phạm thì có thể rơi vào một trong hai trường hợp sau. Một là chưa phạm thì mình bắt đầu nghe. Nếu tái phạm mà bắt đầu nghe ngay trong ngày đó, ngay trong đêm đó, ví dụ như sáng sớm nay mình lỡ phạm, thì trong ngày đó mà mình bắt đầu thì không có cho mình hành biệt trụ là trở lại. Nếu tái phạm mà bắt đầu ngay trong ngày ấy thì ta sẽ cho tiếp tục hành số ngày biệt trú đang còn gian dở cho đến khi hết, rồi cho pháp yết ma mana đó. Bây giờ nếu như mình đang thực hành cái hành hạnh biệt trú, mình đang ở riêng đó mà mình lỡ có phạm trở lại những điều trong 13 pháp này, thì lỡ có phạm mình phát lờ sám hối ngay, thì cái việc phát lờ sám hối của mình cũng như cái tội mình tái phạm coi như không, bởi vì cái tội trước, tội cũ của mình nó nặng hơn. Tội bây giờ mình vừa phạm mình phát lờ, do đó mình cứ căn cứ vào tội cũ và trị phạt. Tội này xem như là không tính kể. Tại nếu như mà đem ra thì vẫn là thực hành cái pháp mana đỏ, mà pháp mana đỏ mình chuẩn bị thực hành, do đó trong trường hợp này là không có sự trị phạt nếu như mình lỡ phạm. Do đó ai có việc gì đó mà lỡ đang bị trị phạt mà thực hành trong lúc này là cái tội mới không có được nêu ra, không có được xử trị. Tại tội cũ nhiều hơn, cứ căn cứ vào tội cũ mình bị. Trường hợp thứ hai đó là tái phạm mà che giấu. Nếu đang hành hạnh ở riêng, nghĩa là hành hạnh biệt trú mà tái phạm rồi che giấu, sau đó bị phát hiện thì số ngày đã hành hạnh ở riêng của tội trước coi như hủy bỏ. Lưu ý, nếu như mà mình lỡ phạm mình bắt đầu ngay thì mình vẫn tiếp tục xem như là phạm này mình không có. Còn nếu như mà mình lỡ phạm nhưng mà mình che giấu, thì cái khi mà tăng chúng đã biết, hoặc là mình sau đó ăn năn mình sám hối, mình trình bày với tăng, thì cái lần này tội những ngày trước đã trị phạt mình coi như hủy bỏ. Phải thực hành lại toàn bộ số ngày của tội trước cộng với số ngày che giấu của tội tái phạm, cộng hai cái trước 10 ngày hủy bỏ hoàn toàn, bây giờ mình che giấu 5 ngày cộng 10 ngày và 5 ngày, những cái pháp mà trị phạt của hành niệm trú thì vẫn giữ nguyên như cái cách trị phạt trước. Bây giờ cộng thêm của số ngày trước và số ngày sau, đó là mình phải thực hành hạnh ở riêng đến 15 ngày. Trường hợp này trong luật tạng gọi là quại phú tạng tạng nhật trị, có những từ chuyên là của Phật, chuyên của luật học, do đó chúng ta cần phải nhớ quại phú tạng tạng nhật trị, đó là trường hợp này. Chúng ta xét trong trường hợp thứ hai, tái phạm trong lúc thực hành hạnh mana đỏ. Nếu đang hành hạnh mana đỏ mà tái phạm thì cũng có thể dẫn đến hai trường hợp. Một là phạm mà bắt đầu ngay sau khi phạm. Bắt đầu ngay sau khi phạm, trường hợp này tăng sẽ cho thi hành 6 ngày đêm mana đỏ của tội tái phạm cộng với số ngày của tội trước. Ví dụ như trước đây mình đã có phạm, mình phạm đang thực hành hạnh mana đỏ trong thời gian 6 ngày. Bây giờ trong khoảng thời gian mình đang thực hành mà mình tái phạm, mà mình phát đồ ngay sau khi mình phạm. Thì trường hợp này tăng sẽ cho thi hành 6 ngày đêm tội ma na đỏ của cái tội tái phạm cộng với số ngày của tội trước còn lại. Ví dụ như trước đây mình thực hành 6 ngày mà thực hành được 3 ngày, còn lại 3 ngày cộng với tội tái phạm của đợt sau này cộng chung đó là 9 ngày. Cộng chung là 9 ngày. Còn trường hợp thứ hai, mình tái phạm mà mình che giấu. Nếu như tái phạm mà che giấu sau đó bị phát hiện thì tăng sẽ bắt đình chỉ cái pháp niết bàn mana đỏ cho pháp.